Veritas Asia broadcasting from Quezon City, Philippines. Please stay tuned for the broadcast in Vietnamese, which follows at 1:30 hours UTC on the frequency of 15.530 MHz on the 19 meter band.
Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh vào lúc 8 giờ 30 phút sáng hôm nay, Chủ nhật ngày 28 tháng 4 năm 2013, quý vị và các bạn sẽ cùng hiệp ý với chúng tôi trong thánh lễ và sau đó theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha. Giờ đây, trước khi chúng ta cầu nguyện chung với nhau trong thánh lễ, kính mời quý vị và các bạn theo dõi lịch phục vụ trong tuần. Hôm nay, 28 tháng 4, Chúa Nhật thứ năm Phục Sinh, Thánh Vịnh tuần thứ nhất. Không cử hành lễ Thánh Phêrô Chanen, Linh Mục, Tử Đạo, và Thánh Louis Montfort, Linh Mục. Giáo huấn số 22. Con người trong vườn địa đàng, phần tiếp theo. Quyền làm chủ trần gian mà Thiên Chúa đã ban cho con người ngay từ lúc đầu, được thực hiện trước tiên nơi chính con người, là việc làm chủ chính bản thân mình. Con người còn nguyên vẹn và có trật tự trong chính bản thân, vì còn tự do đối với ba thứ dục vọng, khiến cho con người quy phục các lạc thú của giác quan, sự ham mê của cải trần thế và đề cao chính mình, đi ngược lại những lệnh truyền của lý trí. Dấu chỉ của sự thân thiện của con người với Thiên Chúa là việc Thiên Chúa đặt con người trong vườn địa đàng. Con người sống ở đó để cày cấy và canh giữ đất đai. Lao động không phải là một hình khổ, nhưng là sự cộng tác của người nam và người nữ với Thiên Chúa trong việc kiện toàn công trình tạo dựng hữu hình. Toàn bộ sự hài hòa của tình trạng công chính nguyên thủy này mà kế hoạch của Thiên Chúa nhắm dành cho con người đã bị mất đi vì tội nguyên tổ chúng ta. Trích Giáo lý Hội Thánh Công giáo, các số 377, 378 và 379. 29. Thứ hai, Thánh Katharina Siena, Trinh nữ, Tiến sĩ Hội Thánh, lễ nhớ. 30. Thứ ba, Thánh Pio thứ năm, Giáo hoàng. Tháng 5. Ý cầu nguyện chung, cầu cho những người giữ cán cân công lý. Xin cho những người giữ cán cân công lý luôn hành động liêm chính với một lương tâm ngay thẳng. Ý truyền giáo, cầu cho các chủng viện, đặc biệt cho các chủng viện của các sứ truyền giáo. Xin cho các chủng viện, đặc biệt các chủng viện của các sứ truyền giáo, đào tạo các mục tử như lòng Chúa Kitô mong ước, hoàn toàn tận hiến cho công cuộc rao giảng tin mừng. Tháng kính Đức Mẹ. Các tín hữu hãy nhớ rằng, lòng tôn sùng chân chính không hề tại tình cảm chóng qua và vô bổ, cũng không hề tại một sự dễ tin phù phiếm, nhưng phát sinh từ một đức tin chân thật. Đức tin dẫn chúng ta đến chỗ nhìn nhận địa vị cao cả của Mẹ Thiên Chúa, và thúc đẩy chúng ta lấy tình con thảo yêu mến mẹ chúng ta và noi gương các nhân đức của mẹ. Mùng 1 tháng 5, thứ tư, Thánh Giuse Thợ. Mùng 2, thứ năm đầu tháng, Thánh Athanasio Giám mục, Tiến sĩ Hội Thánh, lễ nhớ. Mùng 3, thứ sáu đầu tháng, Thánh Philippe và Thánh Giacobbe Tông Đồ, lễ kính. Mùng 4, thứ bảy đầu tháng. Mùng 5 tháng 5, Chủ nhật thứ sáu Phục Sinh, Thánh Vịnh tuần thứ hai. Đó là lịch phục vụ tuần này. Giờ đây, kính mời quý vị và các bạn, chúng ta cùng cầu nguyện chung với nhau trong thánh lễ Chúa Nhật thứ năm Phục Sinh năm C.
Thầy ban cho các con điều răn mới, là các con hãy
con của Chúa ghi tận đây lòng con. Thầy ban cho các con điều răn mới là các con hãy yêu thương nhau.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em.
Và ở cùng cha.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em, lời Chúa trong Tin Mừng Chúa Nhật thứ năm Phục Sinh hôm nay nói với chúng ta: Thầy ban cho anh em một điều răn mới là anh em hãy yêu thương nhau. Yêu thương nhau là dấu chỉ hữu hiệu nhất để mọi người nhận ra chúng ta là Kitô hữu, người có Chúa Kitô, người thuộc về Chúa Kitô. Trong thánh lễ này, chúng ta hãy cầu xin Chúa cho chúng ta mỗi ngày một yêu mến Chúa nhiều hơn nữa, một ngày biết yêu mến anh em qua những việc làm bác ái. Giờ đây chúng ta thành tâm xin lỗi Chúa vì những lỗi lầm thiếu sót của chúng ta trong việc thực thi bác ái yêu thương.
Tôi thu nhận
cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi lần. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trong đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta.
Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tôi và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời
và bình an dưới thế cho người thiên tâm. Chúng con ca ngợi Chúa, chúng con chung tụng Chúa, chúng con thờ lạy Chúa, chúng con tôn vinh Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là vua trên trời, là Chúa Cha toàn năng. Lạy Con một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Chiên Thiên Chúa, là Con Đức Chúa Cha. Chúa xa tôi trần gian, xin thương xót chúng con. Chúa xa tôi trần gian, xin nhầm lời chúng con cầu khẩn. Chúa ngự bên hữu đấng Chúa Cha, xin thương xót chúng con. Vì lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là đấng thánh, chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là đấng tối cao. Cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang Đức Chúa Cha. Amen.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng, nhờ Đức Kitô Con một Chúa, Chúa đã thương cứu chuộc chúng con và nhân làm nghĩa tư. Xin lạy tình Cha mà âu yếm đôi nhìn. Này chúng con là những kẻ tin kính Đức Kitô, xin cho chúng con được trở nên những người tự do đích thực và đang hưởng gia nghiệp muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô,
con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chung con, người hằng sống và hiên tri cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Bài trích sách Tông đồ Công vụ. Trong những ngày ấy, Phao-lô và Bạc-na-ba trở lại Lystra, Iconio và Antiochia, củng cố tinh thần các môn đồ, khuyên bảo họ giữ vững đức tin mà rằng: chúng ta phải trải qua nhiều nỗi gian truân mới được vào nước Thiên Chúa, nơi mỗi hội thánh các ngài đặt những vị niên trưởng, rồi ăn chay cầu nguyện, trao phó họ cho Chúa là đấng họ tin theo. Sau đó, các ngài sang Phisidia, đi đến Pamphylia. Sau khi rao giảng lời Chúa tại Perge, các ngài xuống Attilia, rồi từ đó xuống tàu trở về Antiochia, nơi mà trước đây các ngài đã được trao phó cho ơn Chúa để làm công việc các ngài mới hoàn thành. Khi đến nơi, các ngài tụ họp giáo đoàn, thuật cho họ nghe những gì Thiên Chúa đã làm với các ngài, và đã mở lòng cho nhiều dân ngoại nhận biết đức tin. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa.
Chúa nhân ai và từ bi, châm bấn bình và giàu ân sủng. Chúa hào tâm với hết mọi loài, và từ bi với mọi công cuộc của Chúa.
Lạy Chúa con, lạy Thiên Chúa, con sẽ chúc tụng danh Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa, mọi công cuộc của Chúa hãy ca ngợi Chúa, và các thánh nhân của Ngài hãy chúc tụng Ngài. Thiên hà hãy nói lên vinh quang nước Chúa, và hãy đề cao quyền năng của Ngài.
Lạy Chúa con, lạy Thiên Chúa, con sẽ chúc tụng danh Chúa đến muôn đời.
Để con cái loài người nhân biết quyền năng và vinh quang cao cả nước Chúa. Nước Ngài là nước vĩnh cửu muôn đời, chủ quyền Ngài tồn tại qua muôn thế.
Lạy Chúa con, lạy Thiên Chúa, con sẽ chúc tụng danh Chúa đến muôn đời.
Bài trích sách Khải Huyền của Thánh Gioan. Tôi là Gioan đã thấy trời mới và đất mới, vì trời cũ và đất cũ đã qua đi, và biển cũng không còn nữa. Và tôi là Gioan đã thấy thành thánh Jerusalem mới, tự trời xuống, từ nơi Thiên Chúa, tề chỉnh như tân nương được trang điểm cho tân lang của mình. Và tôi nghe có tiếng lớn từ ngai vàng phán ra: đây là Thiên Chúa ở với loài người, và chính Thiên Chúa sẽ ở với họ. Người sẽ lau khô mọi giọt lệ ở mắt họ. Sự chết chóc sẽ không còn nữa, cũng không còn than khóc, không còn kêu la, không còn đau khổ, bởi vì các việc cũ đã qua đi. Và đấng ngự trên ngai vàng đã phán rằng: này đây, ta đổi mới mọi sự. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa.
Alleluia.
Alleluia. Chúa Phan, Thầy ban cho các con điều răn mới, là các con hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương các con. Alleluia.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
khi Giuđa ra khỏi phòng tiệc, Chúa Giêsu liền phán: Bây giờ có người được vinh hiển và Thiên Chúa được vinh hiển nơi người. Nếu Thiên Chúa được vinh hiển nơi người, thì Thiên Chúa lại cho người được vinh hiển nơi chính mình, và Thiên Chúa sẽ cho người được vinh hiển. Các con yêu quý, Thầy chỉ còn ở với các con một ít nữa thôi. Thầy ban cho các con điều răn mới, là các con hãy yêu thương nhau. Như Thầy đã yêu thương các con, thì các con cũng hãy yêu thương nhau. Căn cứ vào điều này mà mọi người nhận biết các con là môn đệ của Thầy, là các con yêu thương nhau. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em, nói về tình yêu thì có hàng trăm những định nghĩa khác nhau. Và người ta hay nghĩ đến nhất là tình yêu nam nữ. Không có thứ tình yêu nào được người ta diễn tả bằng các cung bậc cảm xúc như tình yêu nam nữ. Nào là say mê, đau đớn, vui mừng khóc lóc, cả đến bi thương, lắm lúc mang đầy vẻ hận thù. Chúng ta cứ tìm trong các nền văn hóa của nhân loại, từ cổ chí kim, từ đông sang tây, không biết bao nhiêu là án văn chương, thi ca, âm nhạc, mỹ thuật, rồi đến điện ảnh, vân vân, diễn tả tình yêu nam nữ. Đại loại như những câu thơ, yêu là chết trong lòng một ít, vì mấy khi yêu chắc được người yêu, cho rất nhiều nhưng nhận chẳng bao nhiêu, vân vân và vân vân. Chúa Giêsu trong Tin Mừng hôm nay, Ngài đưa ra một định nghĩa khác cho tình yêu. Thầy ban cho anh em một điều răn mới là anh em yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Tại sao yêu thương nhau lại là điều răn mới? Vậy thì cái cũ là gì? Và cái mới khác cái cũ ở chỗ nào? Cái cũ ở đây chúng ta có thể hiểu là những lề luật được ghi trong cụ ước. Chỉ yêu thương những người yêu thương mình. Rồi đến luật công bằng dựa trên việc mắt đền mắt, răng đền răng. Và cái cụ ở đây cũng có thể lại là rất mới trong xã hội hiện đại hôm nay. Khi người ta làm méo mó đi hai chữ tình yêu, thay vì nguyên vẹn hai chữ tình yêu, người ta đã làm đánh mất rất. Rơi mất chữ yêu, chỉ còn lại chữ tình. Chúng ta có thể thấy, nơi sự chọn lựa sống của một số người hôm nay, như là tình sét đánh. Họ cảm thấy nhau rất nhanh chóng, nhanh như một tiếng sét. Chỉ cần một ánh mắt nụ cười là người ta có thể yêu thương nhau, đến với nhau và sống với nhau. Hoặc như là tình một đêm, nói cho đúng. Thì ra đây là một thứ chiếm đoạt để thỏa mãn dục dục, đến với nhau, chưa kịp biết tên nhau, trong đầu đã sinh ra lòng ham muốn chiếm đoạt. Hay như gần đây là tình sống thử, lúc nào thích thì ở, đến lúc chán thì vứt áo ra đi. Đó là một loại tình mà không hề yêu. Người nào bước vào hôn nhân mà chỉ là thử nghiệm, chắc chắn suốt đời chẳng bao giờ trung thành với ai, trách nhiệm với cái gì, vì đối với họ, tất cả chỉ là thử cho vui. Những loại tình trên đã làm méo mó hay là biến dạng đi ý nghĩa của hai chữ tình yêu. Chúng ta phải coi đó là một thứ tệ nạn, làm băng hoại đời sống luân lý cộng đồng. Chúa Kitô đòi hỏi các môn đệ của Ngài, hãy loại bỏ tất cả những thứ tình như trên. Người môn đệ của Chúa Giêsu hãy yêu bằng một thứ tình yêu cao cả, đó là tình yêu hiến thân và hiến dâng cho nhau. Đó là một thứ tình yêu mà Chúa gọi là điều răn mới. Vậy, điều răn yêu thương mà Chúa gọi là mới, thì mới ở chỗ nào? Thưa là, mới vì chính bản thân người dạy cũng là thước đo cho tình yêu của chúng ta. thử hỏi có ai trong chúng ta dám nói, hãy yêu như tôi đã yêu. Chỉ có một mình Chúa Giêsu mới dám khẳng định điều đó mà thôi. Và còn mới nữa là, bởi vì tình yêu ấy đưa ta tới một chứng trời kỳ diệu, huy hoàng và lớn lao. Nghĩa là, chúng ta khi bước tham dự vào tình yêu này, chúng ta được tham dự vào sự sống vĩnh cửu, sự sống của chính Thiên Chúa. Và mới là bởi vì không có bất cứ tình yêu nào ngoài tình yêu của Thiên Chúa cho ta nếm hưởng hạnh phúc sung mãn và ơn cứu độ đời đời. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, Chúa đã yêu chúng ta bằng một tình yêu tha thiết, một tình yêu mặn nồng, một tình yêu mà có thể nói rằng Ngài đã xóa hết mọi khoảng cách, cho dù khoảng cách đó rất là lớn lao, giữa Thiên Chúa toàn năng và con người hữu hạn, giữa đấng tạo hóa và loài thụ tạo. Chúa đã yêu, tình yêu của người đã đưa người đến sự từ bỏ và hiến dâng trọn vẹn cho con người. Bằng một tình yêu xóa mọi khoảng cách, Chúa Kitô đã chấp nhận chia sẻ đến tận cùng kiếp người mong manh, yếu đuối của chúng ta. Nói như Thánh Phaolô Tông Đồ, Thiên Chúa đã yêu thế gian, đến nỗi đã ban con một của người. Ngài vốn dĩ là Thiên Chúa mà đã trở nên con người như chúng ta. Ngài đã ngập lận sâu trong kiếp người nhỏ bé của chúng ta, để tất cả những gì làm nên sự sống của một con người cũng trở thành của chính Thiên Chúa. Nếu Thiên Chúa đã chọn tình yêu làm lẽ sống, để qua tình yêu ấy, Chúa đã hạ mình từ trời cao hóa nên người dương thế, đã chấp nhận hiến dâng mạng sống, trao ban chính bản thân, thì người môn đệ của Chúa Kitô là chính chúng ta cũng được mời gọi xóa mình đi, hiến dâng mình đi vì tha nhân. Có như thế, chúng ta mới thật sự là những người biết yêu như Thầy Giêsu đã yêu. Vì thế, một khi chúng ta được mệnh danh là Kitô hữu, chọn Chúa Giêsu làm mẫu mực cho cuộc đời của mình, thì người môn đệ của Chúa Giêsu cũng phải sống như Thầy đã sống. Hãy yêu như Thầy đã yêu, Chúa đã yêu thương chúng ta như thế nào, để tình yêu ấy trở thành chuẩn mực cho ta, thì đến lượt chúng ta cũng được mời gọi yêu như thế ấy, yêu như Chúa đã yêu chúng ta. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, chỉ có một dấu chỉ hữu hiệu nhất để mọi người nhận biết chúng ta là môn đệ của Chúa Giêsu, đó là tình yêu của chúng ta đối với anh chị em mình. Vậy chúng ta hãy học và hãy yêu bằng tình yêu của Chúa Giêsu, để rồi chúng ta mới có khả năng loại trừ những thứ tình cũ kỹ. Yêu bằng tình yêu của Chúa Giêsu, để rồi chúng ta có thể làm mới lại tình yêu của nhân loại mà đã bị suy thoái hôm nay. Yêu bằng một tình yêu của Chúa Giêsu, để rồi tình yêu ấy được thánh hóa và chúng ta được dự phần vào cuộc sống vĩnh hằng. Amen. Giờ đây chúng ta cùng đứng lên tuyên xưng đức tin của chúng ta.
Tôi tin kinh một Thiên Chúa
là Cha toàn năng, đấng tạo hình trời đất, muôn vật vô hình và vô hình. Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô, Con một Thiên Chúa, sinh bởi Đấng Chúa Cha từ trước muôn đời, Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thần bởi Thiên Chúa thần, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng ban thể với Đấng Chúa Cha, nhờ Người mà muôn vật được tạo thành. Vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta, Người đã từ trời xuống thế, bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, Người đã nhận thể trong lòng Trinh Nữ Maria và đã là chiều đóng đinh vào thân ta vì chúng ta. Thời quan phong siêu phi la tô, người chiêu cô hình và mai tang. Ngày thứ ba người sống lại như lời thánh kinh. Người lên trời, người bên hữu đơn chúa cha, và người sẽ lại đến trong vinh quang. Để phán xét kẻ sống và kẻ chết, nước người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa, và là đấng ban sự sống. Người gọi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, người được cùng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đại dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin hội thánh duy nhân, thánh thiền, công giáo và tông truyền. Tôi tin xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trong đời kẻ chết sống lại, và sự sống đời sau. Amen.
Quý ông bà và anh chị em thân mến, di chúc của Đức Giêsu gồm tóm trong một câu: Thầy ban cho anh em một điều răn mới, là anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Với quyết tâm sống theo điều răn mới của Chúa, chúng ta cùng tha thiết nguyện xin.
Hội Thánh có một bí quyết hết sức hữu hiệu để phản đối sự độc ác của con người, đó là bác ái yêu thương. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho mọi thành phần dân Chúa, biết cố gắng tận dụng bí quyết này trong đời sống chứng nhân của mình. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Hiện nay chiến tranh, hận thù, khủng bố, kỳ thị chủng tộc gây ra biết bao tang tóc cho nhân loại. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho Thánh Thần tình yêu tác động đến lòng trí con người hôm nay, để mọi người biết yêu thương và tôn trọng nhau hơn. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Lòng bác ái thì nhẫn nhục, hiền hậu, không ghen tương, không vênh vang, không tự đắc. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho hết thảy mọi tín hữu biết sống theo lời dạy của Thánh Phaolô Tông Đồ. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Lòng bác ái tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, hy sinh tất cả, chịu đựng tất cả. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta cố gắng thực hiện lời khuyên nhủ của vị tông đồ dân ngoại. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Lạy Chúa, Thánh Phaolô đã dạy chúng con: anh em đừng mắc nợ gì ai ngoài món nợ tương thân tương ái, vì ai yêu người thì đã chu toàn lề luật. Vậy xin Chúa thương ban ơn trợ giúp để chúng con có thể sống trọn vẹn điều răn mến Chúa yêu người. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Dâng lên như hương thơm lên tới thiên đường, bay lên chốn thiên đường. Xin Chúa hãy du thương. Lời con xin hôm nay, lời con xin hôm mai,
đau thương. Dù khi con cô đơn, xin cho con, cho con yêu Chúa chân thành. Lời cầu con dâng lên như hương thơm lên cõi thiên đường, bay lên cõi thiên đường, thiên tha con cầu thương. Lời cầu con dâng lên như hương thơm lên cõi thiên đường, bay lên chốn thiên đường.
Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận hy lễ lời thay Cha để ca tụng tôn vinh danh Chúa và mời cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người.
Lạy Chúa, chúng con tin Chúa sẽ thực hiện trong thánh lễ này một cuộc trao đổi kỳ diệu, là làm cho bánh và rượu chúng con dâng tiên trở nên mình và máu thánh Đức Kitô, để chúng con được thông phần thiên tinh của Chúa. Xin cho chúng con biết ăn ở thế nào cho phù hợp với chân lý chúng con tin nhận. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên,
chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta,
thật là chính đáng.
Lạy Chúa, chúng con tuyên xưng Chúa mọi lúc, nhất là trong mùa cực thanh này, chúng con càng hành diện tung hô Chúa. Khi Đức Kitô đã được hiến tế làm chiên vượt qua của chúng con, thật là chính đáng phải đau và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Nhờ việc hiến dâng thân xác mình làm hy lễ thật trên thập giá, người kiên toàn các hy lễ xưa, và khi phó mình cho Chúa để cứu độ chúng con, người đã to mình là tư tế, là bàn thờ và là con chiên. Vì thế với niềm hân hoan chưa chán trong lễ phục sinh, toàn thể nhân loại trên khắp địa cầu đều nhảy mừng, cùng với các dũng thần và các quyền thần không ngừng hát bài ca chúc tụng vinh quang Chúa rằng:
Thánh thánh thánh, Chúa là Thiên Chúa các đạo vinh, trời đất đầy vinh quang Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng trời, chúc tụng đấng ngự lên nhân danh Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng trời.
Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thanh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và mẫu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh, tạ ơn, bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cùng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vinh cứu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tin xưng Chúa sống lại, cho
Vì vậy, lạy Chúa, khi kinh nhờ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thưởng cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhờ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong Đức Mên cùng với Đức Giáo Hoàng Francisco, Đức Giám Mục Antonio, các Đức Giám Mục Việt Nam chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thầy được vào hương ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hương sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Amen.
Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người dây, chúng ta cam nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin cho để chúng con xa chưa cam dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn, đáng khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con.
Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của hội thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho hội thánh được bình an và hợp nhất theo thánh ý Chúa, Chúa hằng sống và hiền trì muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.
Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con.
Đây Chiên Thiên Chúa, đây đừng xoa tội trần gian, phục cho ai được mời đến dự tiệc Chiên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con chẳng đem Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa ban một lời, thì linh hồn con sẽ lành mạnh. Thank you.
yêu, liều cả tấm thân, tình yêu chính tâm.
Yêu thương là điều thân mới, anh em hãy mến yêu nhau. Yêu thương người ta sẽ biết, anh em là muốn để thấy.
Cho con ngàn lời yêu thương.
Chúa con mà thầy giữa chân từng người chúng con.
Yêu thương là điều thân mới, anh em hãy mến yêu nhau. Yêu thương người ta sẽ biết, anh em là một đệ tử.
Cao quý thay là nhân đức yêu, đoàn con hãy theo.
Chúng ta cùng cầu nguyện. Lạy Chúa, xin phù trợ chúng con là đoàn dân của Chúa. Chúa đã lấy ban bởi trời mà nuôi dưỡng chúng con. Xin cùng giúp chúng con từ bỏ nếp sống cũ và hân hoan bước vào đời sống mới. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Lễ xong chúc anh chị em đi bình an.
Tạ ơn Chúa.
Lạy nữ vương thiên đàng mẹ hãy vui mừng vì hôm nay Chúa đã phục sinh để mảnh quang vinh xuống cho con người sống trên cõi đời. Lòng người hân hoan cất lời ca vang chiến thắng khai hoàn. Lạy nữ vương thiên đàng mẹ dịu khô tuyệt vời, mẹ là đấng sáng ngời bên Chúa muôn đời hiền minh quê trời.
Mẹ thương đoái xem thế trần vẫn còn trong vòng mờ tối, bao nỗi khổ đau, bao oan trái
mẹ thương thế trần còn đây tâm tôi, mẹ dẫn tôi đưa về bên quê xa nơi. Một niềm tin mới vì Chúa đã sống lại, mẹ ơi, xin ban ơn an bình của Chúa phục sinh quang
vừa rồi là thánh lễ Chúa Nhật. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình chưa Chúa nhận với Đức Thánh Cha do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, vào lúc 9:30 sáng Chúa nhật vừa qua, Chúa nhật thứ tư Phục Sinh, 21 tháng 4, cũng là ngày thế giới cầu cho ơn gọi lần thứ 50, Đức Thánh Cha Francisco đã cử hành thánh lễ phong chức linh mục cho 10 thầy phó tế, trong đó có 2 thầy người Ấn Độ, 1 thầy người Argentina, 1 thầy người Croat và 6 thầy còn lại là người Ý. Sau nghi thức giới thiệu, Đức Thánh Cha đã diễn giải ý nghĩa của việc phong chức linh mục và nhiệm vụ của các linh mục trong việc xây dựng giáo hội là hiền thê của Chúa Kitô. Trước hết, Đức Thánh Cha đã nhắn nhủ toàn thể cộng đoàn dân Chúa hiện diện như sau. Anh em biết rõ rằng, Chúa Giê-xu là tư tế tối cao duy nhất của Tân Ước, nhưng nơi Ngài, tất cả dân thánh của Thiên Chúa được trở thành dân tư tế. Dù vậy, trong số các môn đệ của mình, Chúa Giê-xu muốn chọn đặc biệt một số người, để nhờ qua việc thực thi một cách công khai chức vụ tư tế trong giáo hội vì lợi ích của con người, họ sẽ tiếp tục sứ mạng của Ngài như là thầy, tư tế và mục tử. Thực vậy, Chúa Giê-xu đã được Chúa Cha sai đi như thế nào, thì đến lượt mình, Ngài cũng sai vào thế giới, trước hết là các tông đồ, rồi đến các giám mục và các cộng sự của họ, và cuối cùng là những cộng tác viên, các linh mục, những người nối kết với các giám mục trong chức vụ tư tế, để phục vụ dân Chúa như vậy. Kể đến, Đức Thánh Cha nhắc nhở các tiến chức sứ mạng của mình là mục tử của dân Thiên Chúa như sau. Anh em sẽ được phong chức linh mục. Anh em hãy nhớ rằng, qua việc thực thi thừa tác vụ về giáo thuyết thánh, anh em được dự phần vào sứ mạng của Chúa Kitô là thầy duy nhất. Hãy phân phát cho mọi người lời Chúa mà chính anh em đã lãnh nhận trong niềm vui. Hãy nhớ đến cha mẹ, ông bà, các giáo lý viên, những người đã trao cho anh em lời Chúa, đức tin. Chính các vị ấy đã thông chuyển cho anh em món quà đức tin. Hãy đọc và nâng suy niệm lời Chúa. Hãy tin những gì mình đã đọc, dạy những gì mình tin và sống những gì mình dạy. Hãy nhớ rằng lời Chúa không phải là tài sản của anh em, là lời của Thiên Chúa, và giáo hội là người bảo vệ lời Chúa. Vì thế, anh em hãy nuôi dưỡng dân Chúa bằng giáo thuyết của mình. Hãy nuôi dưỡng và trao cho các tín hữu niềm vui bằng hương thơm đời sống của anh em, để với lời và gương mẫu, anh em có thể xây ngôi nhà của Thiên Chúa là giáo hội. Anh em hãy tiếp tục những hành động thánh hiến của Chúa Kitô. Nhờ vào thừa tác vụ của anh em, sự thánh hiến thiêng liêng của các tín hữu trở nên hoàn thiện. Vì qua bàn tay anh em, nhân danh toàn thể giáo hội, sự thánh hiến của các tín hữu sẽ được kết hợp với sự thánh hiến của Chúa Kitô. Hãy nhớ điều anh em sẽ làm, bắt chước điều anh em cử hành, để nhờ vào việc giữ phần vào mầu nhiệm cái chết và phục sinh của Chúa, anh em mang lấy nơi chi thể mình cái chết của Chúa Giê-xu và bước đi với Ngài trong đời sống mới. Với bí tích rửa tội, anh em hãy giúp những người tân tòng gia nhập vào dân Thiên Chúa. Nhờ bí tích hòa giải, anh em hãy tha thứ tội lỗi nhân danh Chúa Kitô và giáo hội. Hôm nay, tôi mời gọi anh em nhân danh Chúa Kitô và giáo hội. Xin anh em đừng bao giờ mệt mỏi thương xót. Với dầu thánh, anh em hãy xoa dịu nỗi đau của những người bệnh và người già. Đừng ngại bày tỏ sự thấm thiết dịu dàng đối với những người già, qua các cử hành phụng vụ thánh và việc tham dự các giờ kinh nguyện khác nhau trong ngày. Anh em trở thành tiếng nói của dân Thiên Chúa và toàn thể con người. Cuối cùng, Đức Thánh Cha nhắc nhở các tiến chức rằng, bằng việc giữ phần vào mầu nhiệm của Chúa Kitô là đầu và mục tử, trong sự hiệp thông con thảo với giám mục của mình. Anh em hãy nỗ lực để giúp các tín hữu hiệp nhất với nhau trong một gia đình duy nhất, để dẫn họ đến với Thiên Chúa là Cha nhờ Chúa Kitô trong Chúa Thánh Thần. Hãy luôn giữ trước mắt anh em mẫu gương của vị mục tử tốt lành, đấng đã tới không phải để được phục vụ, nhưng để phục vụ và là đứng đến để cứu những gì đã hư mất. Thánh lễ kết thúc vào lúc 11:45, rồi vào đúng 12:00 trưa, Đức Thánh Cha Francisco đã xuất hiện tại cửa sổ phòng làm việc của ngài để đọc kinh lại Nữ Vương Thiên Đàng với hàng chục ngàn tín hữu tụ tập tại quảng trường Thánh Phêrô dưới trời nắng đẹp. Nhắn nhủ với các tín hữu và khách hành hương, Đức Thánh Cha đã quảng diễn về ý nghĩa của lời Chúa trong ngày lễ Chúa Nhật thứ tư Phục Sinh. Đức Thánh Cha đã nói như sau:
La quarta domenica del tempo di Pasqua è caratterizzata dal Vangelo del buon pastore.
Anh chị em thân mến, hôm nay là Chúa Nhật thứ tư Phục Sinh. Ngày Chúa Nhật này được đặc trưng bởi bài phúc âm nói về vị mục tử nhân lành, nơi chương 10 của phúc âm theo Thánh Gioan. Bài phúc âm này được đọc hàng năm. Đoạn tin mừng của ngày hôm nay trình bày lại cho chúng ta những lời của Chúa Giêsu: Chiên tôi thì nghe tiếng tôi biết chúng và chúng theo tôi. Tôi ban cho chúng sự sống đời đời. Không bao giờ chúng phải diệt vong, và không ai cướp được chúng khỏi tay tôi. Cha tôi, đứng đã ban chúng cho tôi, thì lớn hơn tất cả, và không ai cướp được chúng khỏi tay Chúa Cha. Tôi và Chúa Cha là một. Phúc âm theo Thánh Gioan chương 10 câu 27-30. Bốn câu này hàm chứa tất cả sứ điệp của Chúa Giêsu. Ngài mời gọi chúng ta hãy thông dự vào trong mối tương quan của Ngài với Chúa Cha, và đây chính là sự sống đời đời. Chúa Giêsu muốn thiết lập với các bạn hữu của Ngài một mối tương quan, phản ánh mối tương quan của chính Ngài đã có với Chúa Cha, một mối tương quan phụ thuộc lẫn nhau trong niềm tín thác trọn vẹn của tình hiệp thông thấm thiết. Để diễn tả mối tương quan sâu đậm này, trình thuật tin mừng về mối tương quan tình bằng hữu của Chúa Giêsu đã dùng đến hình ảnh người mục tử với chiên của mình. Người mục tử gọi chúng và chúng nhận ra tiếng của anh. Chiên nghe tiếng gọi của chủ và theo chủ. Dụ ngôn này thật đẹp biết bao. Mầu nhiệm của tiếng gọi có tính gợi ý. Ngay từ khi còn ở trong lòng mẹ, chúng ta học biết nhận ra tiếng của mẹ và tiếng của cha. Từ một cung điệu của lời được cất lên, chúng ta cảm nhận được sự yêu thương hay khinh miệt, yêu mến hay lạnh nhạt. Tiếng của Chúa là độc nhất. Nếu chúng ta học để nhận ra được tiếng ấy, Ngài sẽ hướng dẫn chúng ta trên nẻo đường sự sống, một con đường băng qua vực thẳm của sự chết. Tiếp đến, Đức Thánh Cha đã khích lệ các bạn trẻ lắng nghe lời mời gọi của Chúa Giêsu và bước theo Ngài một cách gần gũi hơn. Đức Thánh Cha nói: Chúa Giêsu nói và ám chỉ đến các con chiên của mình: Cha của tôi, đấng đã trao chúng cho tôi. Đây là điều rất quan trọng, là một mầu nhiệm sâu xa, chẳng dễ hiểu chút nào. Nếu như tôi cảm được sự hấp dẫn từ Chúa Giêsu, nếu như tiếng của Ngài sưởi ấm trái tim tôi, thì đó chính là ân sủng từ Chúa Cha, đấng đã đặt trong trí tim tôi khao khát tình yêu, chân lý, sự sống và cái đẹp. Và Chúa Giêsu là tất cả những điều ấy trong sự trọn đầy. Điều này giúp chúng ta hiểu được mầu nhiệm của ơn gọi, cách riêng là mầu nhiệm của tiếng gọi bước theo một sự thánh hiến đặc biệt. Đôi khi Chúa Giêsu gọi chúng ta, mời gọi chúng ta bước theo Ngài, nhưng có lẽ điều đó xảy ra mà chúng ta lại không nhận ra đó chính là Ngài, đúng như nó đã từng xảy ra với trẻ Samuel. Hôm nay, tại quảng trường này, có rất nhiều bạn trẻ. Cha muốn hỏi các con, có lúc nào đó các con cảm được tiếng gọi của Chúa qua một ước muốn, một niềm thổn thức, mời gọi các con bước theo Ngài một cách gần gũi hơn không? Các con có muốn trở thành người tông đồ của Chúa Giêsu không? Người trẻ cần đặt ước muốn ấy vào cuộc chơi cho những lý tưởng cao đẹp. Hãy hỏi Chúa Giêsu điều Ngài muốn và hãy can đảm lên. Trước và sau mỗi ơn gọi làm linh mục hoặc ơn gọi đời sống thánh hiến, vẫn luôn có những lời cầu nguyện mạnh mẽ và quyết liệt của một người nào đó. Chẳng hạn như lời cầu nguyện của ông bà nội ngoại, của cha mẹ, của cộng đoàn. Mục trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào Chủ nhật tuần tới.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Nguyện xin bình an của Chúa Kitô ở cùng quý vị.